Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tháng mới. Thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thứ hai đến thứ sáu thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại hai ngày cuối tuần. Buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717 408-947-7717 đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Kim Phượng và chúc luật sư Kim Phượng sang một ngày mới, sang một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Tháng mới là phải làm ấy, làm tới cuối tháng mới lãnh lương, không được nghỉ sớm.
Đấy, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Trời ơi, Khánh Thi nói ngày mới đầu tháng mới tôi mới biết đó chứ.
Vậy à, bữa nay 1 đấy, 1 tháng 8 đấy, qua tháng 8 rồi.
Tôi lên mở cửa mà cái đầu tháng thấy sợ quá.
Sợ không?
Sợ.
Sợ đủ thứ.
Đủ thứ nữa lại sợ nữa, nhưng mà không sao hết. Đừng có sợ. Chúng ta có được sức khỏe, chúng ta có thời gian là chúng ta sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ nhé. Tôi vẫn cứ nói mãi, chúng ta sướng lắm, chúng ta được quyền ở Hoa Kỳ này thì chúng ta có được rất là nhiều cái cơ hội để tạo được những cái sự gọi là cho phép làm cho những gì mà chúng ta có thể làm được ở Hoa Kỳ này, ở thế giới quốc gia này nhé. Bây giờ ngày hôm nay tôi nói về một cái hồ sơ vừa mới được ra quyết định bởi Bộ Lao động. Trước hết là tôi nói về cái điều luật mà chúng ta chưa được biết, nhưng mà chúng ta biết về cái việc đó, tại vì chúng ta làm hàng năm và ngay cả trong thời gian này đó là cái thời gian mà nhiều người dùng cái điều luật này nhất, đó là cái điều luật 227.3 của Bộ Luật Lao Động. Cái Bộ Luật Lao Động này nó nói rằng là trừ khi có cái ước tập thể thì khi nào mà người làm việc và công ty cho những cái việc này nó được xảy ra, tức là cho nhân viên được nghỉ phép về hưu mà không làm đúng theo hợp đồng mà họ đã viết thì họ sẽ vi phạm hợp đồng, xin lỗi, về hợp đồng lao động. Nhưng mà chúng ta có nhiều cái câu hỏi, mà trong những cái câu hỏi đó thì nó gồm có những cái câu hỏi như thế này. Ví dụ như cái người chủ hãng họ nói là họ cho mình thời gian về thời gian nghỉ giải lao, thời gian nghỉ hè trong 6 tháng đầu của làm việc. Sau khi 6 tháng đầu mình làm việc thì như vậy có đúng hay sai? Thì Bộ Lao động nói rằng là cái đó là đúng, vì cái việc làm của chúng ta nó đi đôi với những cái phúc lợi mà công ty cho mình, thì đó là cái sự đồng ý giữa hai bên, chứ không phải là công ty này phải cho mình cái thời gian nghỉ đi vacation. Ở California này chúng ta biết rằng là tùy vào từng hãng một, tùy vào từng công ty một, có công ty nói rằng là làm sau một năm thì được nghỉ một tuần, làm sau một năm thì được nghỉ hai tuần. Cho nên chúng ta phải đọc cái policy, cái quy định trong cái công ty của mình làm việc. Những người mà đi làm bán thời gian, họ có được nhận tiền, nhận thời gian nghỉ vacation hay không? Thì tùy theo hãng, có hãng họ cho nhưng mà họ không có bị bắt buộc là phải cho những người này cái thời gian để mà nghỉ vacation. Và nếu mà công ty của mình cung cấp cho mình cái thời gian để nghỉ vacation, mà nếu mình không có dùng cái vacation đó, mình dùng cái thời gian đó, thì mình có bị mất những cái phúc lợi đó không? Thì lại một lần nữa chúng ta phải nhìn vào những cái gì mà công ty của mình viết trong cái policy của họ, trong cái employee manual họ đưa cho mình nhé. Vì vậy trừ cái trường hợp mà được cung cấp bởi một cái thỏa thuận thương lượng giữa công ty và nhân viên, và bất cứ khi nào mà một cái hợp đồng lao động nó được đưa ra thì cái chính sách sử dụng lao động cung cấp cho các kỳ nghỉ có trả lương và một nhân viên nghỉ việc mà không có dùng cái thời gian nghỉ phép đó thì họ sẽ được như thế nào? Cho nên chúng ta cần phải xem và chúng ta cần phải đọc, hiểu rồi chúng ta mới có thể đòi hỏi là chúng ta có thể được những cái vấn đề gì như thế nào. Cái việc này nó xảy ra đã được hơn 20 năm, hơn 30 năm trước đây, vì tòa án tối cao của California đã nói cái quyền được trả lương nghỉ hè và được bảo vệ sẽ không bị mất, vì đó là cái số tiền mình kiếm được, vì đó không phải là cái món quà chúng ta có, đó là cái tiền lương chúng ta giảm được. Khi mà chúng ta vào làm cái công ty nào đó, họ trong cái quy định của mình, trong cái quy định của công ty chứ, họ bằng lòng trả cho tiền, trả tiền cho mình được nghỉ, nghỉ về vacation. Thì nếu mình không nghỉ, mình cứ đi làm mãi, thì mình sẽ được bồi hoàn lại cái số tiền đó khi mà chúng ta nghỉ và không làm ở cái nơi này nữa. Những người đi làm cần phải hiểu trong cái công ty của mình họ viết những cái điều khoản này như thế nào, để mình biết rằng là cái đòi hỏi cái quyền lợi của mình sẽ không bị mất. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những vấn đề chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Office, quý vị có thể đặt câu hỏi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh 408-947-7030. Một điều mà tôi hay quên đó là chúng tôi có một cái mạng lưới, website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Và nếu quý vị cần đặt câu hỏi bằng email, quý vị có thể vào mạng lưới của chúng tôi để đặt cái câu hỏi ở trên đó và chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Cái hồ sơ mà tôi vừa nói đến được Bộ Lao động, được tòa vừa mới quyết định. Cái hồ sơ này nó liên quan đến một người và không phải chỉ là một người. Anh này anh đứng ra anh đại diện cho nhiều người để đòi hỏi cái quyền lợi về vấn đề ngày lễ nghỉ mỗi năm, vacation. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, xin chào cô ạ. Xin chào luật sư ạ.
Dạ vâng, chào ông ạ.
À, thưa luật sư, tôi có một cái hoàn cảnh xin muốn hỏi ý kiến luật sư cho ý kiến dù mà tôi có một người em ruột. Ông năm nay 76 tuổi, ông về Việt Nam, ông ăn tiền hưu, ông ở với một người nào đó, mà bây giờ ông mới chết. Thì thưa luật sư là cái tiền hưu đó thì cái người mà ông ở có được hưởng gì không, hoặc anh em có được hưởng gì không? Thưa luật sư, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, giả thiết mà nếu mà ông ấy có làm giấy tờ, có nghĩa là lấy là có làm hôn thú đàng hoàng nhưng mà làm ở bên đó, mà có nộp lên thì như vậy thì cũng có thể là có liên quan được, có hưởng gì được cái tiền mà hưu của ông không, thưa luật sư?
Vâng, xin nắm câu hỏi của ông. Thứ nhất là tôi không làm về luật của an sinh xã hội, nhưng mà tôi có thể trả lời như vậy. Nếu ông ta lãnh tiền về hưu vì ông ta đi làm ở Hoa Kỳ này bao nhiêu năm trời và ông ta đang sống ở Việt Nam, và ông ta được cái tiền về hưu đó, thì khi ông mất, cái tiền về hưu đó chấm dứt. Nhưng mà nếu ông ta là một người có gia đình và người phối ngẫu của ông ta trước pháp luật có hôn thú, thì người đó có thể đặt đơn vào trong và nếu người đó đến tuổi về hưu thì người đó có thể đặt đơn vào trong Bộ An sinh xã hội và yêu cầu được lãnh cái tiền về hưu của ông ta. Nhưng ông hỏi câu hỏi này là cái người phối ngẫu đó là người ở bên Việt Nam, thì cái việc đó tôi nghĩ là nên phải tham khảo với người luật sư làm về an sinh xã hội, hoặc là nói chuyện thẳng với lại Bộ An sinh xã hội để họ cho mình thêm ý kiến về cái việc mà mình yêu cầu nhé. Đó là câu trả lời của
tôi. Vâng, cảm ơn luật sư.
Luật sư không có gì, cảm ơn ông.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn ông. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Còn những ngày cuối tuần, nếu quý thính giả cần thì gọi làm hẹn trước với luật sư nhé. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cái anh này, anh ấy làm việc cho cái nơi này và anh ấy đại diện cho những người nhân viên khác ở trong này. Anh nói rằng là tại sao tôi đi làm mà sau khi tôi nghỉ tôi lại không được lãnh cái tiền đi vacation vì luật nói rằng là cái tiền đó là phải là cái tiền mà công ty cho tôi đâu, cái tiền đó là tôi đã làm được mà, cho nên tôi muốn được lãnh cái tiền đó, và vì không công ty không trả cho tôi thì công ty đã vi phạm luật. À, anh này anh ấy không có đọc kỹ cái quy định ở trong cái công ty này. Cái công ty này họ viết rằng là tất cả những người nhân viên có được một tuần lễ nghỉ nghỉ hè sau khi làm xong một năm, và nhiều nhất là 2 tuần lễ nghỉ hè sau khi làm xong 2 năm. Tức là nếu anh ta làm hết một năm trời làm việc với công ty này thì anh ta được quyền xin 1 tuần lễ mà được trả tiền lương tuần lễ nghỉ hè đó. Và nếu anh ta làm xong hoàn toàn 2 năm thì anh ta được 2 tuần lễ nghỉ hè. Cái câu nói này không có nghĩa là cứ mỗi 1 tháng anh ấy làm xong công việc thì anh sẽ được một thời gian nghỉ hè dựa trên cái 1 tuần chia cho 12 tháng. Cái câu nói này là anh ta phải làm xong 1 năm trời rồi, sau 1 năm trời rồi thì anh ta mới được 1 tuần lễ nghỉ hè. Và đây là cái lý do tại sao khi chúng ta đọc những cái điều khoản trong cái bản gọi là Employment Manual của mình đó, quý vị phải hiểu. Nếu quý vị không hiểu thì quý vị cứ việc lên trên Human Resources, văn phòng của nhân làm lo lắng cho nhân viên ở trong công ty của mình, yêu cầu họ giải thích cho mình hiểu, giải thích cho nó rõ ràng. Một khi mình hiểu rồi thì cứ thế mà làm, không có thắc mắc gì hết nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, alo luật sư. Chào luật sư.
Dạ.
À, dạ, em hỏi luật sư á, là có biết cách tính tiền bao nhiêu á, dựa vào cái số lương để mà trao support?
Biết chứ. Cái việc đó làm dựa trên một cái công thức được đặt ở trên tòa, và bất cứ người luật sư nào cũng phải dùng cái công thức đó hết. Dựa trên cái lương của người chồng, người cha, dựa trên cái lương của người mẹ, dựa trên cái thời gian người cha có với người con, dựa trên thời gian người mẹ có với người con, dựa trên người cha đi làm có phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe hay không, dựa trên người cha này có những người con khác và phải trả tiền cấp dưỡng hay không, hay là nuôi hay không. Nó dựa trên nhiều cái yếu tố lắm, không thể nào chỉ nói rằng là cha lương bao nhiêu thì con được lãnh tiền cấp dưỡng bao nhiêu. Cho nên chuyện này chị phải làm việc với người luật sư của chị hoặc là làm việc với nhân viên của tòa để biết nhé.
Cảm ơn luật sư,
cảm ơn chị. Quý thính giả đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình thì gọi văn phòng Empire Law Office hẹn với luật sư 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office làm việc từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều ngày cuối tuần. Nếu quý thính giả cần gọi làm hẹn trước với luật sư nhé. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, và dựa trên cái gì tôi vừa mới nói với quý vị thấy cái điều khoản 227.3 này được dùng rất là nhiều và đã được nhiều hồ sơ, đã được nhiều công ty và chánh án và có nhiều hồ sơ ở trên tòa để mà giải quyết những cái đòi hỏi bởi những người nhân viên. Và cái người nhân viên trong cái hồ sơ này đòi hỏi 3 điều. Anh ta nói rằng là công ty này đã không trả cho anh ta những cái thời gian mà anh ta làm khi mà anh ta nghỉ việc. Cái thứ hai nữa là công ty này đã vi phạm cái điều khoản Unfair Competition Law, tức là cái điều khoản luật ở California nói rằng là họ tranh chấp nhau không có công bằng. Và cái thứ ba là anh ta được quyền có thêm cái tiền phạt dưới cái điều luật PAGA. Khoản luật PAGA đó là cái điều khoản dùng cho những người gọi là Labor Co-Private Attorney General Act of 2004. Tức là những cái điều khoản luật về lao động cho những người luật sư, và cái điều khoản được đưa ra vào năm 2004. Khi tôi nói về những cái vấn đề này là vì cái hồ sơ mà đã được quyết định trong quá khứ nó quyết định khác. Anh ta dùng một cái hồ sơ đã được quyết định mãi từ bao nhiêu năm trước á. Anh ta nói rằng là trong cái hồ sơ đó, anh này, cái anh Swaste này, anh ấy thưa chánh án, anh thưa tòa vì người chủ của anh ta đã vi phạm những cái điều luật về luật ở California này về vấn đề luật lao động, vì công ty đó đã không trả tiền cho nhân viên dựa trên cái thời gian mà người nhân viên này đã làm được đã nhận được cái tiền vacation mà không dùng sau khi cái người nhân viên này nghỉ làm. Và cái thời gian đó trong cái công ty đó thì họ cung cấp cái điều khoản, và cái điều khoản đó nói rằng là một tuần lễ nghỉ hè trong cái năm đầu. Quý vị thấy nó khác. Cái anh này anh thưa thì cái công ty này có cái điều khoản nói rằng là nhận được một tuần lễ nghỉ hè sau khi làm xong cái năm đầu. Còn trong cái hồ sơ này thì nói rằng là một tuần lễ nghỉ hè trong cái năm đầu. Tức là ngay khi anh bắt đầu làm thì anh đã bắt đầu có thể nhận được cái thời gian nghỉ hè. Và cái thời gian nghỉ hè đó, nếu mà trong cái năm đầu đó được một tuần lễ, thì cứ mỗi một tháng anh nhận được 1/12 của cái tuần lễ nghỉ hè đó. Và tuần lễ thứ hai như nào đó không biết. Nhưng mà cái anh mà trong cái hồ sơ ở Swate này, anh nói là anh đi làm 6-7 năm, từ năm bao nhiêu đến bằng bao nhiêu đó. Lúc anh nghỉ thì cái năm cuối cùng anh nghỉ, anh chưa làm hết năm thì anh ấy nghỉ. Và anh ấy yêu cầu công ty phải trả cho anh từng đó tiền nghỉ hè. Thì công ty không chịu trả cái năm cuối. Công ty nói rằng là anh ta chưa có làm hết năm. Và nếu anh ta chưa có làm hết năm thì anh ta không có nhận được tiền nghỉ hè. Chẳng hạn là trên tòa đã quyết định cho anh ta được cái thời gian nghỉ hè. Là vì công ty viết như vậy mà. Cho nên chúng ta cần phải đọc và xem rằng là khi chúng ta đòi hỏi những cái phúc lợi như vậy thì chúng ta có hiểu những cái phúc lợi này họ cho như thế nào không? Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số điện thoại văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị có thể gọi để đặt hẹn và để tham khảo. Số điện thoại là 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Văn phòng mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những cuối tuần là những thời gian đặc biệt, cho nên nếu quý vị cần phải gặp luật sư, quý vị có thể làm hẹn. Nếu có thời gian, quý vị sẽ có hẹn. Và khi có hẹn, xin quý vị tôn trọng thời gian của cả hai bên và giữ hẹn. Nếu không làm được thì quý vị có thể gọi để mà bãi. Và những số điện thoại mà quý vị có thể gọi là 408-947-7030 trong giờ phát thanh. 408-947-7717 là văn phòng. Một lần nữa, website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Empire Law Offices là một văn phòng có nhiều luật sư làm ở đây. Cho nên nếu quý vị cần những câu hỏi liên quan đến pháp luật và được trả lời, quý vị có thể gọi để tham khảo 408-947-7717. Với những cái thời gian mà quý vị làm được, quý vị cần phải biết là khi mình bỏ thời gian ra đi làm thì mình cần phải được trả lương. Và nếu mình không nghỉ vacation, mình không nghỉ hè là vì mình cần đi làm hơn, thì chúng ta cần phải hiểu là cái thời gian mình bỏ ra đó cần phải được trả lại cái số tiền cho nó công bằng. Mình không có muốn làm không cho ai cả, tại vì thời gian của mình làm là mình giúp cho họ có được những cái phúc lợi về công ty của họ, thì họ phải trả cho mình những cái tiền thỏa đáng với công việc làm mình làm cho họ. Cho nên nếu quý vị có những cái thời gian mà quý vị cần phải được trả lương, nhất là những người mà đi làm mà không được trả tiền overtime, hoặc là không được nghỉ giải lao, hay là không được nghỉ trưa. Nhưng quý vị đừng quên một điều là ngày hôm nay, tự nhiên tôi quên cái hồ sơ đó rồi, nhưng mà ngày hôm nay chủ hãng họ không cần phải chắc chắn là mình nghỉ trưa hay là nghỉ giải lao. Họ chỉ cần trong cái quy định của công ty, họ cho mình được nghỉ trưa và họ cho mình được nghỉ giải lao. Mình không nghỉ, cái đó là quyền ở mình. Không phải là vì mình không nghỉ mà họ phải trả lương cho mình cái thời gian mà mình không nghỉ. Nhưng mà khi mình nói mình không nghỉ giải lao là vì họ kêu mình làm việc trong thời gian mình được nghỉ trưa hay là mình nghỉ giải lao thì nó lại là khác. Còn nếu họ cho mình cái thời gian nghỉ mà mình không nghỉ thì mình không có được quay qua và nói rằng là ông ta không có cho tôi nghỉ trưa hoặc là bà ta không có cho tôi nghỉ giải lao. Hai cái nó khác nhau. Và nếu mình làm một ngày 8 tiếng thì mình được trả tiền 8 tiếng. Còn nếu một ngày mình làm 9 tiếng thì mình được trả cái 1 giờ, đó là cái giờ phụ trội, tức là overtime. Nếu mà trong một tuần mình đã làm 40 tiếng một tuần là dựa trên cái quy định của công ty, từ thứ hai đến chủ nhật hoặc là từ thứ bảy cho đến thứ sáu, tối thứ sáu, sáng thứ bảy, tùy theo công ty. Và nếu chúng ta làm những cái thời gian overtime đó thì chúng ta cần phải được trả. Nếu cái người chủ họ không trả mình những cái tiền mà quy định bởi luật lao động thì họ sẽ phải trả thêm một cái khoản tiền, chúng ta gọi đó là cái tiền phạt. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến lương của quý vị, đến thời gian quý vị làm mà không được trả tiền, đến những thời gian vacation thì quý vị phải đọc vào cái employment manual của mình. Và nhất là chúng ta biết rằng là 2 năm về trước ở California này đưa ra cái điều khoản là chúng ta có được thêm cái thời gian nghỉ, đó là nghỉ bệnh. Ok, cho nên nếu chúng ta có được những cái ngày mà chúng ta được nghỉ để mà chúng ta đi khám bác sĩ thì chúng ta nên dùng những cái ngày đó vào đúng với cái nghĩ nghĩa của nó. Đừng có dùng cái thời gian đó để mà nghỉ vì chúng ta muốn nghỉ ngày này, không muốn đi làm nữa. Nhưng mà tùy vào cái thời gian nghỉ, vì nếu chúng ta được phép nghỉ có lương vì chúng ta bị bệnh thì đó là cái thời gian luật, cái này là cái mục đích luật đưa ra để chúng ta có được những cái thời gian nghỉ đó. Trở lại với Khánh Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Xin chào cô Khánh Thiên và chào luật sư.
Dạ. Chị ơi, chị tắt cái radio.
Rồi, tắt rồi. Dạ. Tôi muốn có câu hỏi như thế này nè. Xin luật sư cho tôi biết là cái luật cái quanh cái tiền minimum của cái thành phố Mivitas và thành phố San Jose nó có khác biệt gì không? Ở San Jose là tôi biết 12 đồng đó, mà ở Mivitas thì tôi không biết bao nhiêu đó, thưa cô Khánh Thi.
Dạ khác chứ chị, nhất định là khác, tại vì mỗi một thành phố họ có một cái quy định khác. Nhưng mà khi nói mỗi thành phố một quy định khác á, thì mình lại phải nghĩ đến điều luật trả tiền lương tối thiểu của liên bang. Miễn là cái tiền lương của cái quận hạt đó nó hợp với liên bang thì ok, chứ không thể nào ít hơn liên bang nhé. Cho nên nếu mà biết là bao nhiêu thì mình có thể nhìn vào cái website, họ sẽ cho mình biết. Khi tôi đánh lên cái minimum wage của thành phố City of Milpitas thì cái website này nói rằng là 11 đồng một giờ, bắt đầu từ 1 tháng 7 2017.
Dạ. 11 đồng giờ ở Mivitas hả thưa cô?
Dạ đúng rồi.
Luật sư.
Dạ vâng rồi, đúng.
Dạ, dạ, dạ là cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, quý muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Điều luật 246.5 phụ điều khoản C1 nói rằng là chúng ta có được những ngày nghỉ. Nhưng mà điều khoản luật 246.5 phụ điều khoản A nói là cái người chủ không có bị đòi hỏi cho phép một người nhân viên có thể dùng những cái ngày nghỉ cho những cái lý do khác hơn những cái lý do đã được viết ở cái điều khoản trên, tức là họ đi bác sĩ hay là cái gì đó. Cho nên tất cả những cái việc này chúng ta cần phải xem lại cái employment manual của mình nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, luật sư có dặn Khánh Thi là hôm nay cho luật sư nghỉ trước 5 phút. Đang nói chuyện về nghỉ cho nên nhắc luật sư, tại luật sư có việc phải đi đó.
Vâng, cảm ơn. Dạ. Đúng rồi, quên, tôi cứ nói, tôi quên đấy. Và bây giờ xin phép tôi định nghỉ nhá, để chúng ta có thể làm những cái việc cần thiết trong ngày. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị nghe an bình và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính nhá.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính chào.
Dạ. Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Law Office làm việc từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Còn nếu mà trong trường hợp quý thính giả không có thời giờ ngày thường đó, muốn gặp luật sư vào hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật thì nhớ gọi làm hẹn với luật sư trước nha. thật sự ngày thường hay là ngày thứ bảy chủ nhật cũng nên làm hẹn, nhưng mà luật sư sẽ dành thời giờ đặc biệt riêng nếu mà quý thính giả bận những ngày thường. Địa chỉ của văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, sang một tháng mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.